cái trước khi bắt đầu buổi giao lưu hôm nay thì tôi cũng xin đề cập tới một vài điểm quan trọng đối với lại người Phật tử chúng ta. Ví dụ như rằng là như vừa rồi mình mới niệm Phật, gọi là niệm Phật cầu tam bị, thì người Phật tử có những cái làm theo thói quen, mình tập hàng ngày thì theo thói quen. Ví dụ như là khi nói chuyện với nhau thì dù là qua điện thoại hay là nói chuyện trực tiếp thì dù mở đầu hay là bằng A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ví dụ như vậy, thì trước khi mình nói pháp, mình họp ban trị sự cũng như là họp mà Phật tử cũng như là họp gia đình Phật tử, nó ví dụ vậy, thì mình có cái thói quen là đứng lên niệm Phật cầu xa bị, gọi là cầu xa bị, tức là cầu Đức Phật che chở và gia hộ cho chúng ta. Thì phần nhiều mở đầu những cái buổi như vậy, buổi họp đông người, buổi thuyết pháp hay là buổi họp của Phật tử, sở dĩ mình phải niệm Phật mở đầu tức là để mình nhắc nhở rằng là mở đầu tức là niệm Phật, mà niệm Phật tức là mình phải thức tỉnh, là mình phải giác, Phật là giác. Như vậy thì cái căn bản của cái buổi họp, căn bản của cái buổi nghe pháp, căn bản của một cái buổi bất cứ cái buổi gì đó mà thế mình tụ tập đông người, người Phật tử từng niệm Phật trước rồi mới nói chuyện sau, thì niệm Phật như vậy để nhắc nhở mình rằng là căn bản là giác chứ không phải là mê, tại vì mình niệm Phật tức là giác. Mà Đức Phật còn đồng nghĩa với lại các thiện pháp như là từ bi, như khoan dung, như là quán sát, như là trí tuệ. Bởi vì như vậy khi mình niệm Phật như thế đó, rồi thì mình căn bản của mọi tư duy, của mọi cái lời lẽ mình sẽ nói ra và mọi cái hành động mà mình sẽ làm cho cái ý nghĩ phát sinh ra, cái phải đặt cái trọng tâm là sự giác. Sự giác đó tức là trí tuệ, tức là từ bi, là hai cái nét chính của Đức Phật và các chư vị Bồ Tát. Còn nếu nói là đủ các thiện pháp khác, như vậy thì mở đầu mình niệm Phật như vậy, rồi sau đó mình ngồi xuống mình nói chuyện với nhau, tức là tất cả mọi người đều đặt cái trọng tâm là trí tuệ và từ bi, nói chuyện bằng trí tuệ và từ bi chứ không nói chuyện bằng cái gì khác hơn hết. Thì chính vì lẽ đó mọi người Phật tử để nhắc nhở cho nhau trước khi nói chuyện thường niệm Phật, trong một buổi họp mình cũng niệm Phật để nhắc nhở đại chúng, rồi trong khi nói chuyện hai người mình cũng A Di Đà Phật, thì mình thấy chữ tăng thì thường niệm như vậy. Thì dù gặp ai cái lời chào luôn luôn là A Di Đà Phật, tức là khi nào cũng lấy Phật làm căn bản, tức là lấy giác cầu Phật gia vị, có nghĩa rằng là cầu cho trí tuệ và từ bi của mình đủ để mà che chở cho mình, trí tuệ của mình đủ để che chở mình, tức là mình không có lầm lẫn, từ bi của mình đủ để che chở cho mình, tức là mình không có ngã chấp. Và như vậy bắt đầu cái công việc của mình làm và bắt đầu ý nghĩ của mình luôn luôn đặt trọng tâm là từ bi và trí tuệ. Trí tuệ là sáng suốt, và như thế nào sáng suốt thì hôm qua mình có đề cập tới rồi, tức là thấy được lỗi mình mà không nhìn tới lỗi người. Là cứ thường xét tới lỗi mình, thì như vậy đó là trí tuệ, đó là sáng suốt. Và từ bi tức là thương xót kẻ khác, nếu mà mình nói rộng đó là từ là ai biết từ bi, từ người ta nói từ năng giữ lạc, bi năng bạt khổ, nghĩa là bi có cái khả năng rằng là nhổ đi cái khổ, bạt là nhổ lên nhổ đi cái khổ, nhổ vứt đi cái khổ, mà từ là cái khả năng có thể giữ lạc và cho cái điều vui. Thành đạo Phật là một đạo tích cực vô cùng chứ không bao giờ tiêu cực hết, đạo Phật không bao giờ tiêu cực. Thì chính vì lẽ đạo Phật không phải chỉ có cứu khổ thôi mà còn ban vui nữa, đạo Phật không phải chỉ có không giết thôi mà còn phóng sinh nữa, đạo Phật không phải chỉ có không có bất thiện thôi là đủ rồi mà phải làm thiện nữa. Thành ra đạo Phật là một đạo tích cực vô cùng. Thì nếu như một người nào người ta nói đạo Phật là tiêu cực Vì người ta nói đạo Phật lúc nào cũng cho là nghiệp, lúc nào cũng thụ động, tức là kẻ nào cũng mắng mỏ mình cũng ngồi yên để mà chịu. Và mình nghĩ rằng là nghiệp đó, tại vì kiếp trước mình có gây ân oán thì với họ, thì kiếp này họ cứ tự nhiên họ cứ ghét mình như vậy và họ cứ gây mình như vậy, thành ra mình mới chịu được. Rồi kẻ nào làm gì mình cũng chịu được, thì như thế đạo Phật là tiêu cực chăng? Có bao giờ mình nghĩ như vậy không? Thế không phải là tiêu cực thì đạo Phật tích cực ở chỗ nào? Nhưng sự thật đạo Phật tích cực vô cùng. Giả sử bây giờ một kẻ nào đó họ xúc phạm tới mình mà mình ngồi yên chịu đựng, như vậy là mình tích cực hay tiêu cực? Còn nếu mình đứng lên để đáp lại họ, để chống lại họ, để có thái độ đối với họ, thì như thế gọi là tích cực hay tiêu cực? Thế thì thông thường người ta cho là mình phải đứng lên mình trả đũa nên gọi là tích cực. Còn nếu mình ngồi yên thì vậy là thụ động, là tiêu cực. Còn cái kia mình đứng lên mình trả đũa là chủ động, là tích cực. Thế nhưng không, đối với đạo Phật đó, thì dù mình ngồi yên như thế, mình không trả đũa gì hết, nhưng mà là mình chủ động chứ không phải thụ động. Là mình là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Tích cực ở chỗ nào? Đây, với đạo Phật thì như vậy. Vì đạo Phật là trí tuệ, trí tuệ thường quan sát lên mình đó, và thấy rằng là tâm động thì thế giới động, tâm bình thì thế giới bình. Thành vì vậy đạo Phật muốn cho thế giới bình thì trước hết mình trong mình. Vậy thì đạo Phật phải tìm cách làm thế nào để bình cái tâm mình cái hẳn. Thế cái tâm bình thì thế giới bình. Thành chính vì lẽ như vậy đạo Phật chủ trương rằng là thế cứ làm chủ được mình đó, thì là làm chủ được thế giới, thì tạo được thế giới đó. Thì vì lẽ như vậy đối với đạo Phật hành động tích cực và hành động khắc kỷ, khắc phục mình. Thành thử như thế này, thì dù như mình vì bị ngoại cảnh chi phối mà mình chỉ theo ngoại cảnh thôi, mình muốn cho thế giới này yên bình thì mình để làm cho thế giới xáo trộn thêm. Chẳng hạn như mình nói tôi chủ trương hòa bình, nhưng mà đứa nào chủ trương chiến tranh tôi đập bể đầu đứa đó, thế thì mình đâu có hòa bình. Thì dù mình bảo là tôi là chủ trương hòa bình, nhưng mà nếu phần tử nào mà nó không chủ trương giống tôi, nó không chịu theo tôi để mà hòa bình, thì tôi sẵn sàng trừng trị nó. Thế thì mình chẳng có hòa bình gì hết. Và mình luôn luôn mình bị tiêu cực ở chỗ như thế này, bởi vì mình luôn luôn bị tham sân và si sai sử. Tham nó sai cái gì mình cũng phải làm theo, sân nó sai cái gì mình cũng phải làm theo, và si sai cái gì mình cũng phải làm theo. Xưa nay chưa bao giờ mình dám một lần trả lời với lại cái lòng sân của mình, hay trả lời với cái lòng tham của mình rằng là xin thưa ngài, tôi không chịu nghe lời ngài nữa. Là bởi vì ngài làm tôi khổ nhiều rồi, chính vì cái sân đó mà tôi mới phiền muộn, chính vì cái tham đó mà tôi mới khổ não. Thành ra xin thưa ngài, ngài ngưng hết mọi hành động sai sử để làm cho tôi khổ đi, tôi không nghe lời ngài nữa, nhất định không nghe lời ngài nữa. Chưa bao giờ mình dám can đảm thẳng thắn để nhìn vào chính cái mình. Và mình cứ nhìn kẻ khác, một thằng đó nó tham lắm, nó tranh cái đó với tôi, và như thế thì mình cũng tham. Thế mình bảo vậy là tôi ghét thằng đó, nó có cái tật nói xấu tôi lắm. Thành ra mình đi đâu mình cũng tuyên truyền cái tính, cái thói xấu của cái thằng hay nói xấu, thì hóa ra mình cũng đang còn đi làm cái công chuyện đó đó. Thành như thế, thành chính vì như vậy đó mà mình tin, nếu mình ngồi mình lắng tâm mình suy nghĩ thì không có khổ nào, những phiền não nào của mình mà lại chẳng có phát sinh ra bởi ba cái đó: tham sân si của chính tự tâm mình, hoặc giả là tham sân si của cái đá bàn ở kia bên mình, nó làm cho mình khổ đó. Mình thường nghĩ xem có cái điều khổ nào của mình mà thoát ra khỏi đó, thoát ra khỏi cái lòng tham của chính mình hay là tham của cái kẻ xung quanh mình đó. Như vậy cái lòng tham nó làm khổ mình nhiều rồi, nó làm khổ mình quá rồi, mà giờ đây mình cứ cung phụng cho nó hoài sao? Mà cái lòng tham thì cái núi tham vô đáy, nó sai mình được rồi, mình làm theo ý nó được rồi, nó chưa có thả cho mình được tự do, nó chưa cho mình yên ổn được một ngày nào hết, nó lại ra lệnh cho mình phải làm thêm cho nó nữa. Cái lòng tham của mình cứ đòi hỏi mình, cứ ra lệnh mình hoài, được một thì muốn hai, được hai thì muốn bốn, và cứ như vậy muốn hoài. Và không bao giờ mình cảm thấy cái tâm mình là đầy đủ hạnh phúc rồi, đủ rồi, hạnh phúc rồi, không cầu gì nữa, không bao giờ có như vậy. Mình cầu cho tới chết. Như vậy cái lòng tham mình nó đun đốt mình, nó làm cho mình không bao giờ được hạnh phúc. Là bởi vì nó muốn nữa, nếu mình được một cái rồi thì muốn nữa. thì mình phải được hai. Và như vậy lòng tham đó, khi mình được hai rồi, lòng tham nó lại nung đốt, nó làm cho mình bị muốn ba. Vì mình thèm muốn ba, thì ra cái hai đó mình cảm thấy không đủ, và mình vẫn không cảm thấy no đủ, cái hạnh phúc no đủ. Như vậy thì mình hiểu ngay cái ý nghĩa ở trong kinh và bằng Mục Kiền Liên đó. Và thanh đề mẹ của ngài Mục Kiền Liên bị là như trong kinh nói là khi mà ngài Mục Kiền Liên tới thăm bá, dâng cơm cho bá, rồi thì bá làm thế nào? Bá làm tay tả che đậy hấu hầu bọc ăn. Vì sao mà bá làm như vậy? Với lòng còn sèn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà đó. Là vì là lòng còn sèn của tiền căn là của nhiều kiếp trước chưa có dứt, thành ra bá sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì bá đói, thành bá muốn ăn để cho no, mà bá không muốn chia cho mọi con quỷ đói khác xung quanh. Đó là bá phản bội cái trường hợp như hôm qua mình biết là bất hoạt quỷ. Thành chính vì vậy tại đó mà vì cái nhân đó mà nó đưa đến quả như sau: cơm đưa chưa tới miệng đã hóa thành than lửa, nuốt mà đã đâu. Thành ra cơm chưa đưa tới miệng thì nó đã hóa thành than lửa rồi, nó đốt cháy là nuốt gì được nữa đó. Cho nên đói thấy cơm thì thích, mà ăn vào thì đói thêm. Đó là cái kiếp của ngạ quỷ, cái kiếp bòn sẻn. Như vậy mình đừng cho đó là con đường có lý vô cùng. Nếu mình nghĩ lại mình vì lòng tham cho nên không bao giờ mình được no đủ với cái hạnh phúc của mình hết, mà lúc nào mình cũng thấy đói, đói. Hạnh phúc của mình lúc nào cũng đói chứ không có no. Mình muốn nữa và muốn nữa và muốn hoài. Đó. Thành ra càng được bao nhiêu đó thì càng muốn nhiều bấy nhiêu. Thành y như là bà thanh đề về đó. Đó. Nuốt cơm vào thì nó đốt cháy tâm can, đau đớn, đói thêm. Cũng như mình được cái gì đó thì được vô rồi thì đòi hỏi tăng thêm. Được càng nhiều rồi thì đòi hỏi càng lớn, dục vọng càng nhiều. Dục vọng càng nhiều thì khổ đau càng lắm. Một gã ăn mày thì cái tham muốn nó ít. Một ông tỷ phú cái tham muốn nó to hơn. Một người vô danh tiểu tốt cái tham nó nhẹ, nó nhỏ. Một người có danh cái tham nó to lên. Đó. Thành thử chính vì lẽ như vậy, càng được bao nhiêu á thì càng đói khát bấy nhiêu, đói khát hạnh phúc bấy nhiêu. Càng được hạnh phúc bao nhiêu càng đói khát hạnh phúc bấy nhiêu. Bởi lòng tham cho nên nó biến hạnh phúc thành đói khát, chứ không phải nó biến hạnh phúc thành sự no đủ. Thì cũng vậy, lòng tham của bà thanh đề biến cho cơm đó thành than lửa đốt cháy tâm can của bà. Đó, thành không có con đường chút nào. Thành đức Phật nói chung vô cùng. Thì cái kiếp ngạ quỷ đó, gọi là ngạ là đói, quỷ là loài quỷ. Nó ăn vô nó bị đói, càng ăn càng đói cho nên gọi đó là ngạ quỷ. Thế khi mà Kiền Liên hỏi Đức Phật là do nhân duyên gì mà có ngạ quỷ, thì Đức Phật nói rằng là do bởi kiếp trước bỏng sẻn tham lam, đó, thành kiếp này bị sinh ngạ quỷ. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy, chính cái tham nó đang biến mình thành ngạ quỷ của hạnh phúc, của mong cầu ngay tại thế giới này rồi, nó chỉ đến kiếp sau. Thành trong kinh nói không một cái điều gì gọi là hoang đường hết, nếu mà mình bình tâm và suy xét đúng vô cùng, không có một cái điều gì sai chẳng thế nào. Thì chính như thế thì mình thấy ngay là lòng tham ghê gớm như vậy. Rồi mình cầu nữa, mình thấy như vậy nè. Nếu bây giờ mình bảo là mình coi thường lòng tham, mình bảo là đạo Phật thì sợ lòng tham là sợ một cái huyến gì đó. Còn mình chỉ sợ kẻ ác, sợ kẻ có súng, sợ kẻ cướp. Nhưng mà xin thưa, súng hay là dao hay là gươm không có đáng sợ nếu trong tay của anh cảnh binh, mà chỉ đáng sợ trong tay của một kẻ ác tâm. Đó là cái điều mà Đức Phật đã đối đáp với lại anh đạo sĩ khi mà anh ta muốn giết Phật, cầm dao giết chém Đức Phật. Nhưng mà khi chạy được gần Đức Phật thì có một cái lớp thủy tinh nó cản, anh ta chém không được. Thì anh ta ví dụ, anh ta nói này ông Sa Môn, ông mở cái cửa pha lê để cho tôi vô mới. Thì Đức Phật ở trong mới lặng lẽ mà nói rằng là bỏ xuống đi. Thì ta mở, thì anh ta cầm con dao trên tay, mình ta nghĩ rằng là cần gì phải con dao này, mình biết được cái ông Sa Môn với hai bàn tay rắn chắc của ta, ta có thể bẻ gãy cổ Sa Môn thì như trời vậy. Thành ra ông ta vứt con dao xuống một cái keng dưới đất. Thế nhưng cái cửa pha lê kia vẫn chưa có biến đi. Ông ta nói rằng là tôi bỏ con dao xuống rồi, ông hãy mở cửa cho tôi vô mới. Thì Đức Phật cũng bình thản mà nói, ta không bảo ông bỏ con dao xuống, ta bảo ông bỏ cái ác tâm của ông xuống. Đó. Đức Phật là người cái gì cũng nhìn thấy cái nhân của sự việc, chứ không sợ cái quả. sự kinh nhân không? Thì vì vậy trong kinh mới kết luận vậy: Bồ Tát quý nhân bất quý quả, phàm phu quý quả bất quý nhân. Tức Bồ Tát sợ nhân mà không sợ quả, phàm phu sợ quả mà không sợ nhân, phàm phu sợ chết nhưng mà không biết gìn giữ mạng sống như chúng sinh. Nếu muốn thọ thì phải gieo cái nghiệp phóng sinh, nếu muốn giàu thì phải gieo cái nghiệp bố thí. Nhưng phàm phu thích giàu, sợ chết mà lại bỏ sẻn, mà lại giết hại chúng sinh. Thành Bồ Tát không sợ chết, nhưng Bồ Tát sợ gieo cái nhân chết, tức là cái nhân giết hại người khác, giết hại chúng sinh. Thì Bồ Tát luôn luôn sợ cái nhân, vì Bồ Tát biết nhân nó tự khắc sẽ đưa đến cái quả nọ. Đó. Cũng như mình sợ rét mà mình lại cứ mặc ở trần mà chạy ra ngoài đường, tức là mình không sợ cái nhân, mà mình phải hiểu cái nhân là thiếu quần áo thì tất nhiên mình sẽ bị lạnh, bị rét. Thành chính lẽ như vậy. Rồi hai nữa, giờ mình nghĩ coi, mình nghĩ chắc chắn rằng là trên thế giới này cái mà hiểm họa tiêu diệt thế gian này đó là cái gì? Cái mà thiên hạ ồn ào ở Âu Châu đi biểu tình hàng triệu người họ chống đối Quang Minh Tử, họ nói Quang Minh Tử là hiểm họa tiêu diệt nhân loại, tiêu diệt con người. Nhưng mà mình thấy thế gian thiên đạo, Đức Phật từ lâu nhìn thấy rồi, và Đức Phật cho rằng là cái tiêu diệt thế giới chính là lòng tham. Cái gì tạo nên Quang Minh Tử? Không phải lòng tham sao? Quang Minh Tử chỉ là công cụ của lòng tham. Do lòng tham thành ra người ta mới tạo ra Quang Minh Tử. Một nước nó muốn ngự trị mọi nước khác, nó chế ra Quang Minh Tử. Như vậy Quang Minh Tử được gây ra trực tiếp bởi lòng tham. Rồi những nước khác muốn tự vệ phải chế Quang Minh Tử. Như vậy Quang Minh Tử được gián tiếp sinh ra bởi lòng tham. Đó. Và Quang Minh Tử chỉ khi nào nổ, khi lòng tham bùng nổ. Chứ nếu lòng tham không bùng nổ thì Quang Minh Tử khi muôn đời cũng không có nổ, chẳng lại chết đâu mà sợ. Và bí thử không có Quang Minh Tử, thiên hạ cũng chết. Vì sao? Vì kiếm. Thuở xa xưa làm gì đã có Quang Minh Tử, nhưng mà vẫn hai kỳ thế chiến, con người ta cũng chết như là cái đó. Rồi không kể như vậy, xảy ra chiến tranh với các nước từ ngàn xưa cho đến ngày nay, người ta cũng chết như giả. Dù nó bom, người ta cũng giết nhau bằng tay, bằng ngạch, bằng đá. Mà nếu không có ác tâm ấy, thì ở thế giới này mình sống trên một đống Quang Minh Tử, mình cũng bình an. Mà nếu mà mình sống, mà dù thế giới này không còn bóng dáng của Quang Minh Tử đi chăng nữa, nhưng mình sống với một kẻ ác thôi, mạng sống của mình cũng mong manh như chỉ mảnh treo chuông vậy đó. Thành thử Đức Phật thấy rõ căn bản như vậy là hãy chống lòng tham, chứ là chống cái nhân đó, chứ đừng chống cái quả là Quang Minh Tử. Hãy chống cái nhân, lòng cái Quang Minh Tử nó vẫn cứu được con người như thường. Như khoa học người ta nói rằng là dưới đất này những cái khoáng chất nó cứ nghĩa là tăng trưởng ngoài dần dài, hai cái nó mới bự rồi nó cấn với nhau, rồi nó khi nó cấn với nhau thì ở trên mặt đất nó sẽ bị rung rinh, và khi rung rinh nó sẽ tạo nên hiện tượng động đất và nhà cửa sẽ sụp đổ. Thì khi người ta dò thấy những cái khối, những cái tảng đá đó nó sắp đụng nhau thì người ta cho Quang Minh Tử xuống sâu nổ dưới cho nó tan đi, thì nó sẽ không có bị chấn động nữa. Như vậy Quang Minh Tử bây giờ lại là cái để bảo vệ tính mạng của con người, đâu có gì đáng sợ. Thành sợ là sợ cái ác tâm, sợ cái lòng tham sân si. Đó. Thành chính vì lẽ như vậy, cái tham thì nó mới đáng sợ như vậy. Thế bây giờ cái tham nó đáng sợ, nó đã đe dọa mạng sống của mình, đe dọa mạng sống của gia đình mình, của nhân loại, của muôn loài, mà mình cứ mãi mãi phụng sự cho cái lòng tham đó hoài hay sao? Thành chính vì lẽ như vậy, xưa nay mình thụ động vô cùng, mình tiêu cực vô cùng trước lòng tham của mình. Lòng tham mình sai sử, mình chưa bao giờ dám cãi, mình chưa bao giờ dám cự. Nó bảo mình đứng là mình đứng, nó bảo mình ngồi là mình ngồi, nó bảo mình yên là mình yên, và nó bảo mình tiến là tiến, nó bảo mình nhảy vào lửa mình cũng nhảy. Chưa bao giờ mình dám cự cái lòng tham một lần. Thế như vậy chả phải là mình quá ư là tiêu cực đối với lại cái tham sân và si sắc. Mình tiêu cực vô cùng. Nhưng mà giờ đây đạo Phật có một thái độ tích cực. Đạo Phật muốn tiêu trừ diệt cái tham sân đó, muốn làm chủ bản thân mình. Con người mình nô lệ không phải bằng kẻ khác cùng kẹp mình. Kẻ khác nó chỉ có thể cùng kẹp được cái thân xác của mình, nhưng nó không thể cùng kẹp được cái tâm hồn của mình. Tâm hồn của mình vẫn tự do như thường. Cũng như Thượng Tọa Hoằng Độ mà Ngài nói ở Việt Nam đấy không? Ngài bảo là khi mà họ đồn là Ngài đi vượt biên, Ngài trả lời là Ngài bảo là tôi chả cần gì tôi phải đi vượt biên, tất Không ai có quyền cấm tôi sống ở nước của tôi hết. Mà vi phạm họ có thể ngăn cản cho tôi sống ở nước tôi đi. Nhưng có một điều họ không thể ngăn cấm được tôi. Đó là điều họ không thể cản tôi chết ở nước của tôi, ở trên đất nước của tôi. Đúng như vậy à. Tức là họ có thể cản được cái thân mạng của Ngài, nhưng không cản được cái ý chí của Ngài. Cũng như họ có thể, mình bảo cái kiếp nô lệ, họ có thể đầy đọa cùng kẹp cái thân thể của mình, nhưng không thể cùng kẹp được cái tâm hồn của mình. Nhưng mà tham á, thì nó cùng kẹp từ tâm hồn đến thể xác của mình, nó ngự trị mình. Và xưa nay chưa bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện giải phóng mình ra khỏi lòng tham. Là tham là gì? Làm chủ được chính mình. Không phải tham ngự trị mình, không phải sân ngự trị mình, phải sinh ngự trị mình à. Xưa nay mình không từng làm chủ được mình, mà ông tham ngự trị, ông sinh ngự trị, ông sân ngự trị, tam đồ chế à. Bàn đọc bàn sai sử mình chi phối mình hoàn toàn, mà mình thụ động vô cùng, thụ động vô cùng. Thành ra khi mà mình bị một cái gì ông sân ra lệnh, mình phản ứng, mình phản ứng ngay. Đó là mình tích cực theo lệnh của ông sân, như vậy mình đã tiêu cực với chính mình vô cùng. Nhưng đạo Phật thì giờ đây làm chủ đến mình, ông tham không thể nào mà sai sử ta được nữa, ông sân không thể nào mà sai sử ta được nữa, ông si không thể nào mà sai sử ta được nữa. Đó. Mình phản kháng, mình chống đối lại cái điều mà bà đã đó nó ra lệnh cho mình. Đó. Mình bứt bỏ cái gông cùng mà xiềng xích của tham sân và si, mà bao đời bao kiếp mình bị gông cùng, bao đời bao kiếp thân nhân quyến thuộc của mình muôn loài bị gông cùng mà không thể ra khỏi. Thành giờ đây mình tích cực, tức là khi lòng tham nói mình hay lòng sân nói mình, đứng lên phản kháng, mình nói này ông sân không à, nhất định không. Thì như thế mình đang còn tích cực vô cùng. Tích cực là bởi mình chủ động. Chủ động là như thế nào? Chủ động tức là mình quyết định cho mình, còn thụ động nghĩa là mình cứ để cho người ta quyết định. Như vậy hiện giờ đây mình đã quyết định, chứ không phải lòng tham sân và si. Có ai nhận mình là tham không? Có ai nhận mình là sân và si không? Nhưng mà mình luôn luôn làm theo lệnh của ba cái điều đó. Đó. Thì bây giờ đây mà mình làm theo như vậy thì mình nói rằng là mình chủ động là chính mình. Như vậy mình đồng hóa mình với lại tam động, tham sân si. Khi nào mình không nghe nó nữa mà mình quyết định với chính mình, thì như vậy gọi là mình chủ động, mình làm chủ mình tự quyết định lấy mình. Thế nên mình nói không, tôi không làm điều đó. Thưa ông sân, tôi nhất định không làm điều đó. Dù có hành hạ lâu khổ cái mấy, tôi cũng nhất định không làm điều đó. Hay là thưa ông tham, nhất định không tranh giành điều đó. Dù có dày vò được cách mấy, tôi cam chịu. Tôi cũng rất là bất khuất, cũng giống như một gã nào đó hành hạ mình, nhưng mà mình nhất định không chịu đầu hàng, chịu hàm phục. Và như vậy cho đến một ngày mà mình có thể thắng được nó. Thế thì khi mà mình ngồi yên như thế thì chính là hành động mình đang chủ động vô cùng. Mình làm chủ với chính mình, ngự trị với lòng mình. Mình làm chủ của mọi pháp, mình có thể sai sử mọi cái, chứ không phải là tham sân si sai sử mình nữa. Mà mình có thể làm chủ được lòng mình, sai sử được tham sân si, đuổi được tham sân si, và làm chủ được lòng mình quyết định. Chính mình quyết định. Mình tức là cái ngã thật của mình. Mình tức là cái giác của mình. Còn xưa nay cái vọng ngã của mình, cái điên đảo của mình chính là tam động, chính là lòng tham dục, chính là sự si mê, chính là tâm sân hận. Vậy thì cái chân ngã của mình là cái sự giác, là Phật tính. Cái đó khi nào mà giác, khi nào mà giác ngự trị lấy mình à? Tức là mình giác ngộ, mình ngự trị được bằng sự giác ngộ, mình cai trị được bằng cái sự giác ngộ của lòng mình, thì bây giờ mọi hành động, mọi tâm niệm của mình đều là lợi ích, đều là chính pháp. Và coi như thế mình mới được gọi rằng là làm chủ lấy mình, và như thế gọi là trí tuệ, gọi là giác ngộ. Và nếu không như vậy thì gọi là u mê, si mê lầm lạc. Thì chính vì như vậy tham sân và si là đối tượng để chống đối, để đấu tranh của đạo Phật, chứ không phải rằng là ông nghĩ không xoài, ông cóc không bổ. Không phải ông nào người đáng cho mình chống đối hay tranh đấu, mà cái mình chống đối và tranh đấu nhất là ba cái ông tứ độc tham sân và si. Thì khi Đức Phật mà chiến thắng được ba đó, bứt được gông cùng, bứt được xiềng xích nô lệ của tham sân si, đuổi tham sân si ra khỏi cái tâm địa của mình, và Đức Phật làm chủ lấy lòng mình, như vậy Ngài là giác ngộ. thì Ngài nói rằng là trên đời có ba cái thứ túi độc như vậy đó. Thì khi mà mấy ông bà la môn khác mời Ngài đi thọ thực dùng bút đầu độc Ngài đó, thì chư vị a la hán sợ Ngài bị thúc độc. Thành khi các vị a la hán đó mới bèn nói với Ngài rằng là Thế Tôn phải coi chừng, bởi vì những người đó họ không thực tâm, họ thể đầu độc Ngài. Thì Đức Phật trả lời: trên đời này không có độc nào bằng được tam độc, mà ta đã chiến thắng được tam độc, ta đã đuổi được tam độc, mà tam độc không thể hại ta, thì không có một thứ độc nào của thế gian này có thể đến được với Như Lai. Như vậy Đức Phật thấy, như mình thấy Đức Phật cho rằng là độc đó là độc kinh khủng, độc tối thượng, độc nó hại mình mất mạng trên muôn đời muôn kiếp. Có cái độc kia cao tay lắm, nó chỉ hại được thân mạng mình thôi, chứ không hề hại được cái chút đỉnh thì về khuê mạng của mình. Nhưng mà cái độc kia nó tiêu diệt cái khuê mạng của mình. Con người ta có hai tánh mạng, mạng về đời sống này, về thân mạng này gọi là thân mạng, mạng về sự giác ngộ đó gọi là huệ mạng. Thì Phật tử hay chư Bồ Tát hay chư La Hán họ trong nuôi cái huệ mạng nhiều hơn là cái thân mạng, bởi vì cái huệ mạng là cái mạng sống về sự giác ngộ, tức là hôm nay mình phát tâm học đạo, mình hiểu được chính pháp, mình bắt đầu hành trì thiện pháp, như vậy gọi là huệ mạng mình bắt đầu sinh, bắt đầu chậm chứng tiết đi. Và mình nuôi dưỡng huệ mạng, mình chăm sóc, mình cho ăn huệ mạng bằng ngũ thực, mình cho ăn từ từ vô để cho cái huệ mạng của mình nó mọc, nó lớn, nó trưởng dưỡng, càng ngày nó càng khỏe. Đó. Như là mình lo cho cái thân mạng như thế nào, mình lo cho cái huệ mạng như thế nào, mà huệ mạng còn quan trọng thân mạng nhiều lắm. Và như thế, không có thuốc độc nào có thể mà đánh gục được huệ mạng, nhưng chỉ có ba độc tham sân si là tiêu diệt huệ mạng của mình, nó làm cho huệ mạng của mình chết bất cứ lúc nào. Cái chồng huệ mạng của mình chỉ tối kỵ là tối kỵ ba độc đó, nếu va phải ba độc đó thì cái huệ mạng của mình tiêu rồi. Trong khi thân mạng của mình thì thuốc độc nào hại cũng chẳng ăn nhầm gì, cứ có chết thì chết thân mạng, có chết thân mạng này, nhưng nếu huệ mạng của mình còn thì giống mình ở thế giới nào, giống mình ở cõi nào, giống mình ở cái thân nào, giống mình ở nơi nào, thì nơi đó vẫn là niết bàn, thành ra chẳng sao hết. Với lại hai nhân thân này thì tứ đại giả hợp. Vậy thì vì vậy đó, vì cái lẽ như vậy, thành ra chư tổ hay là chư Phật thường là dạy bảo phương tiện và dạy bảo cho mình để cho mình để ý những cái điểm như vậy. Thành từ chính cái lẽ như vậy mình phải niệm Phật, niệm Phật thường ngày rồi cũng nói để nhắc nhở chính bản thân mình, niệm Phật trong các buổi họp, trong các buổi gặp gỡ giữa đại chúng Phật tử với nhau là cốt yếu để nhắc mình như vậy. Nghĩa là căn bản sau khi niệm rồi đó, nói là niệm Phật cầu gia bị, tức là cầu cho trí tuệ và từ bi của mình nó gia bị cho mình. Và như vậy khi ngồi xuống thì nói chuyện thì nói bằng lời từ bi, nghĩ bằng sự trí tuệ và hành động bằng cái sự giác ngộ, bởi từ bi và trí tuệ hợp lại biến thành giác ngộ, biến thành Phật. Thì như vậy hành động của mình là hành động giác, ý nghĩ của mình là trí tuệ, lời nói của mình là từ bi, thì căn bản là như vậy. Còn nếu mình niệm Phật mà mình ngồi xuống rồi mà mình vẫn hành động theo tham sân si thì như thế tức là mình niệm Phật nhưng mà là niệm ma, khẩu niệm mà tâm không niệm, như vậy có nghĩa là khẩu Phật mà tâm sai. Thì chính vì cái lẽ như vậy đó, trong đạo Phật nó có cái điều quan trọng là nó ví dụ khi mình tụng kinh cũng vậy, mình phải hiểu rằng là trong ngài Bồ Đề Ma mà của Vô Lượng Đế mà nó không công đức gì đó, mình nghĩ là nó có nhiều lý do vô cùng. Có khi mình niệm Phật nhiều, mình tu học nhiều, mình tụng kinh nhiều mà mình không có phước, và không có phước đó của mình là ở chỗ nào, ở những cái chỗ vô tình vì vô minh. Như hôm chủ nhật tôi cũng đề cập, thế cái vô minh đó thì làm tránh nó cũng thành tạc đó, mà có trí tuệ làm thế nào đến chăng nữa nó cũng thành tránh, và vô minh nó thì làm tránh thành tạc. Vô minh thì tụng kinh cũng thành vì bán Đức Phật, tại sao tụng kinh lại làm vì bán Đức Phật đó. Thì tuổi xưa hồi chúng xuất gia tôi thấy thầy của thầy Nhất Chân, hồi đó tôi tới tôi học đạo với thầy Nhất Chân, một thầy tôi một thầy, hai người cũng đồng sư giống như thầy Như Điển thì bảo lạc với đó. Rồi thì tôi xuống dưới chùa của thầy Nhất Chân để học đạo với thầy của thầy Nhất Chân, thì thầy Nhất Chân thấy những kể chuyện thì bảo ngày xưa xưa thầy Nhất Chân, tức là thầy của thầy Nhất Chân hồi còn tài tiền đó, Có một bữa tụ chúng đệ tử tụng kinh, thì thấy ngồi ở ngoài nghe, rồi đồ chúng tụng kinh xong rồi mới quy để quy tam bảo xong rồi, nghĩa là hồi hướng xong rồi đó, thì mới kéo nhau ra lạy Phật, mới kéo nhau ra của chính điện. Thì ngài chặn ở cửa chính điện, hỏi vậy chính đấy là vì ông làm gì vậy? Tất cả đám đệ tử này bảo là ta thưa thầy, tụi con tụng kinh. Thì ngài hỏi là mấy ông tụng kinh hay mấy ông quỳ bán đức Phật trên? Bây giờ tôi ngồi dưới nghe mấy ông thi nhau quỳ bán đức Phật trên đó, nó đâu có tụng kinh mà đâu. Thế vậy thì tại sao lại là hủy bán? Thì hủy bán ở chỗ như thế này nè, nếu mình tụng kinh lắm nhiều mà mình không hiểu được cái ý nghĩa đó, thì coi chừng không khéo mình đúng xa một cái là tụng chừng nào là hủy bán chừng đấy. Tức là không phải là hôm nay mình khoe rằng là tôi cũng này tôi đều tụng kinh, mà mình phải nói là ngày nào tụng lên tôi hủy bán Đức Phật hết rồi. Và Đức Phật chẳng có oan ra đến mình mà cớ sao ngày nào mình cũng lên mình gào ngài hết vậy. Đức Phật đâu có chọc mình hồi nào, mà ngày nào mình cũng lên mình nhái ngài chứ. Mình tin mình bật kiểm tinh nó coi, toàn là Đức Phật nói này ông tu Bồ Đề, mình ở dưới mình nhái này ông tu Bồ Đề. Đức Phật bảo là ông ấy lắng nghe lời ta bảo, mình ở dưới mình bảo ông ấy lắng nghe lời ta bảo, mình cá này mình lên mình nhái Đức Phật. Mà Đức Phật đâu có quan sát mình, đâu có gây mình, đâu có chọc mình, đâu có hại mình, mà mình hết cách chơi rồi xong mà ngày nào mình cũng kéo nhau cả bầu cả đàn lên rồi mình chế giễu Đức Phật. Ví dụ Đức Phật bảo là ông hãy cố gắng tu tập, ông hãy cố gắng tu tập. Bây giờ mình thử nghĩ coi, mà mình cứ ngồi đó một người nào mình nói gì họ cứ nhai theo, mình có nổi sân không? Chính vì lẽ đó mà có một vị chuyên môn niệm Phật nhưng mà không hiểu được ý nghĩa của niệm Phật. Thấy một vị thiền sư khác họ muốn khai ngộ cho hiểu thế nào là niệm Phật. Ê, ông này cũng ngồi nó ngồi lờ Phật, ngồi lờ Phật lần dài. Cái ông thầy kia đó, ông mới ra thì ông thầy này thì thủ tên là mít đi, thì ông kia mít. Cái ông này ông ngồi niệm Phật, ông ngồi niệm Phật, ông này ngồi kế bên cứ mít. Ông này ông giận quá đi, ông mới quay lại ông bảo chứ cắt cớ gì mà anh ngồi đây, tôi nhìn nhiều lần anh cứ ngồi đây anh kêu tên tôi hoài vậy hả, bộ anh hết chuyện rồi xong mà giờ anh ra đây cứ kêu tên tôi hoài vậy, tôi có cay không hả? Thì ông này bảo chứ thưa ngài, tôi mới kêu tên ngài có 2-3 tiếng ngài sân hận, thế cả ngày ngài cứ lôi tên Đức Phật thì kêu hoài, các ngài cứ đi Đức Phật, đi Đức Phật, Phật đi Đức Phật đó, thì Đức Phật chắc bực mình rồi, thì Đức Phật sẽ nổi sân hơn nữa. Vì đây mình nghĩ coi, thật sự như bây giờ người nào ta cứ ngồi nó ta nhái mình cả ngày như vậy, mình liệu mình chịu được không? Một người nhái thì còn mệt, cũng không cả đàn nhái, thì như thế thì mình phải sẽ là bực mình biết mấy. Thế như vậy thì như thế nào thì gọi đúng nghĩa là tụng niệm mà không phải là nhái Phật. Tụng niệm tức là khi mà mình nhắc nhủ, mình nhắc lại cái lời của Đức Phật mà đã nhắn nhủ mình á, mình nhắc lại để mình nhớ để mình làm theo thì không phải là nhái. Mà nếu mà chỉ ngồi đó nhái tức là không có làm theo là ngồi đó nhái, tức là chọc Đức Phật, ghẹo Đức Phật. Tức là chẳng hạn bây giờ thì dù tôi nói ví dụ bây giờ mình quý bác sai bảo một người con trong nhà, thì tôi bảo là này con đi lấy cho mẹ cái tách đó, và giả sử như đứa con nó cũng ngồi đó nó nhắc lại cái lời để cho nó nhớ, và này con đi lấy cho mẹ cái tách, nó vừa nói nó vừa đi lấy cái tách đem tới, rồi mình bảo là này con xung nấu cái đó nấu cho mẹ cái nồi cơm, thì nó vừa đi nó vừa nói là con xung nấu cho mẹ cái nồi cơm chứ có để nhắc nhủ xong rồi xuống nó nấu, thì người mẹ có giận không? Còn đang đây thì mẹ bảo là này con xuống lấy cho mẹ cái tách, thì nó ngồi nhìn chỗ rồi này con xuống lấy cho mẹ cái tách, xong nó ngồi y nó, xong rồi mẹ bảo này mày nghe không đó, mà nó cứ ngồi y như vậy thì đứa con nó có phải là đứa con vô lễ không? Vô lễ ở chỗ rằng là dám nhái bực chừng vợ, dám nhái cha mẹ đó, mà không chịu hành động. Còn nếu mà vừa đứng lên vừa đi hành động vừa nhắc nhở để cho đừng quên cái lời sai bảo của người kia thì không có phạm tội vô lễ, mà lại là một đứa ngoan, người con ngoan. Thế như thế mình sẽ thấy ngay rằng là mình đang còn hủy bán Đức Phật hay là mình đang còn hành theo Đức Phật đó, thì phải để ý như vậy. Còn nếu không thì vô tình mình sẽ phạm một cái điều mà ngài Địa Tạng nói, thành ra trong kinh nói cái gì chúng hết, không phải quá khích đâu. Nhưng ngài Địa Tạng nói rằng là chúng sinh nam diêm phù đề cử chỉ đồng niệm vô phi thì niệm vô bất thì tội, đâu có sai. tức là chúng sinh ở cõi Nam Thiên Phù Đề là cõi chúng ta đây. Cử chỉ hành động, cử chỉ động niệm là từng cái cử chỉ của mình, từ cái hành động của mình cho đến cái động niệm là từng cái ý nghĩ thoáng lên. Không điều gì cũng phải tội, vô phi thì tội, không điều gì cũng phải làm nghiệp, vô bất thì nghiệp. Đó. Nên chúng sinh tạo nghiệp tạo tội nhiều như vậy, từng hành động, từng cử chỉ của mình không điều nào cũng phải là tạo tội cái nghiệp. Kinh khủng. Đó. Mà mình phải hiểu là Đức Phật đã nhấn mạnh một đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, một giây làm ác, cái ác là dư. Có đúng không? Đúng chứ. Bằng cớ bây giờ uống 30 năm thuốc bổ chưa chắc đã trường sinh. Uống 30 năm thuốc bổ rồi, chỉ uống có một giọt thuốc độc thôi, tiêu hết 30 năm thuốc bổ, chết ngay. Đó. Như vậy mình đủ biết rằng là một giờ gặp độc, cái độc nó quá đủ để tiêu diệt cái mạng sống của mình rồi. Mà cả đời mình uống thuốc bổ chưa chắc mình đã trường sinh bất tử. Đấy, cả đời mình làm thiện chưa chắc đủ để mà đi tới lăng mộ. Uống hồ rằng là uống hồ thần cá, một đời mình làm ác chỉ có một đôi giây làm thiện, đôi giây nào nó nghĩ lại mà có làm thiện. Thế như vậy thì đủ biết rằng là cái quả báo nó như thế nào. Rồi quả báo của riêng mình tức là biệt nghiệp của riêng mình nó đã như vậy rồi, rồi bây giờ nó lại cộng nghiệp là quả báo chung của mọi người nó cũng toàn như vậy không, thì tự hỏi làm thế nào thế gian này nó cũng xa một cảnh đấu tranh. Làm sao nó đấu tranh kiên cố? Thành thử rằng là mình muốn dứt cái đấu tranh kiên cố đó thì trước tiên mình phải ngự trị được lòng mình. Mình hãy làm chủ lấy mình. Đó, cố gắng. Còn ai thì kệ, mà kệ, mình phải lo giải quyết lấy mình cái hắn. Mình phải biết bơi, sau đó mình mới cứu được cái kẻ mà bị chết đuối. Còn trước khi mình biết bơi rồi, kẻ nào nó bị chết đuối cũng kệ nó chịu chết đi. Đó. Mình cũng phải cố gắng để mà tập bơi cho giỏi cái hắn, rồi mới bắt đầu đi cứu người. Còn mà lính quýnh chưa bơi đi đâu vào đâu hết mà đã bị đặt nhảy xuống cứu người thì không khéo mình cũng toi mạng. Đó. Cũng giống như một người mới tập đi xe đạp mà đã bắt chước cái người đi giỏi buông hai tay. Đó. Thì tất nhiên là phải bị nghĩa là buông đầu và lỗ chán. Thành từ chính vì cái lẽ như vậy đó, mình mới phải dùng cái Đức Phật và dùng cái sự giác ngộ để nhắc nhở mình. Đó. Để nhắc nhở mình, nhắc nhở mọi người bằng cái câu niệm Phật. Cho nên cái căn bản cái quan trọng của người Phật tử đó là lúc nào cũng phải lấy giác làm gốc, làm căn bản cho mình. Thì khi mà lấy gốc làm giác, cái đó gọi là Bồ Đề Tâm. Thì chính vì lẽ như vậy mà Đức Phật nói phong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Nghĩa là đánh mất cái Bồ Đề Tâm đó đi thì làm mọi điều thiện thiện nó đều gọi là ma. Thì như hồi nãy mình đã chứng minh, tức là đánh mất đi căn bản là sự giác ngộ, tức là sự mà hiểu biết chân chính là mình muốn làm cái gì mình phải hiểu rõ cái điều đó. Và nếu mình không có hiểu rõ cái điều như vậy thì mình làm cái điều thiện đó cũng thành ma. Như hồi nãy tôi nói, mình làm thiện là tụng kinh nó cũng hóa năng nghiệp của ma, tại vì chỉ có ma mới hay gây chiến với Đức Phật, chứ còn không có ai đi gây chiến với Đức Phật hết. Đó. Thành thử như thế mình thấy ngay rằng là câu kinh nào cũng màu nhiệm, câu kinh nào cũng đầy ý nghĩa trong. Không cần phải thiên kinh bản quyển, để Phật tử chỉ cần một câu kinh, tự trì lấy nó và cố gắng học, cố gắng hành theo, và nếu làm trọn vẹn nó thì cũng đủ để giác ngộ. Không cần phải thiên kinh bản quyển. Rồi từ một cái giác ngộ đó mà nó sinh ra tới tám vạn bốn ngàn cái giác ngộ khác. Như Ngài Huệ Năng nói, ta từ một bát nhã sinh ra tám vạn bốn ngàn bát nhã. Ngài Huệ Năng chỉ cần một câu kinh thôi, một bộ kinh thôi là kim cương, và một câu kinh trong đó thôi, đó là câu ưng mô sở chủ nhi sinh kỳ tâm. Đó. Là đừng có nên chủ vào cái tướng nào mà sinh tâm hết. Đó. Chỉ có một câu đó thôi mà Huệ Năng đại thoát trí tuệ, mà không gì không biết, kinh nào cũng là phổ thông hết. Thì như thế thì mình thấy rằng là người Phật tử mình á, thì cứ cố gắng nỗ lực ở chỗ như vậy, mình từng cần phải là cố gắng. Nếu mà mình có cơ hội mình tìm hiểu nhiều được thì càng quý. Nhưng mà cái căn bản là tìm hiểu là phụ, còn hành trì theo một câu kinh, một câu kệ, điều đó là chính yếu. Chính vì lẽ có như thế thì mới đúng. Trong kinh nói Đức Phật bảo giả sử ngày nào chỉ tụng kinh này, nhất đến một bài kệ bốn câu, người đó cũng đủ phúc đức vô cùng, không cần phải hết bài kinh. Chẳng hạn như cái kim cương dài quá mình không thuộc, nhưng mà chỉ cần chỉ tụng bài kinh chẳng hạn nhiều dĩ, nhiều dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu mà do sắc mà bảo là thấy ta, do âm thanh mà cầu thấy ta, là người đó đang thực hành tà đạo người đó, người đó không bao giờ thấy được Như Lai. Ví dụ như vậy, nếu mà mình hành trì được như vậy, hay là một trong kinh pháp cú chẳng hạn nói là sướng thay nó được sống, không hận giữ hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Ví dụ như vậy, mà mình chỉ cần thuộc một câu kinh mà mình cố gắng làm theo cái lời kể đó thôi, mình cũng đủ được an lạc, được giải thoát, và mình cũng đủ được phát sinh trí tuệ. Hay là kẻ trí như Tuấn Mã, tinh cần giữa quần mê, tinh cần giữa phong dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như Tuấn Mã bỏ sâu lưng người hèn. Hay là thì đủ những bài kể nó nhắc nhủ mình cái sự sinh tử. Như Đức Phật nói rằng là với gậy với chân bò, lùa bò nó bắt cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến tử vong. Thì Đức Phật nhìn thấy một người chân bò, người đó cầm cái gậy lùa đàn bò ra bãi đồng trống, thì Đức Phật thấy ngay hình ảnh của pháp trong đó. Hình ảnh này ví dụ với gậy với chân bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến tử vong. Thì cũng như thế, già bệnh nó lùa con người đến chỗ chết. Đó. Nó lùa y như là cái gậy của người chăn bò lùa đàn bò, thì già và chết nó lùa mình tới chỗ tử vong. Như vậy mình khi mà còn có sự sáng suốt, còn sự minh mẫn, còn sức khỏe để ngồi nghe pháp, để ngồi học đạo, thì mình phải cố gắng đạt được ba cái vị mà Đức Phật ca ngợi. Đức Phật bảo là cái tuổi tráng niên, cái tuổi mạnh khỏe có được ba cái vị, ba cái vị hơn hết các vị ở trên thế giới, ở trong nhân loại, trong muôn loài. Ba vị đó là gì? Ba vị đó là vị xuất gia. Xuất gia là ra khỏi nhà lửa, xuất tam giới ra, tam giới vô an, tam giới bất an, du như hỏa trạch. Là cái tam giới ba cõi này nó không có an lành y như là trong nhà lửa vậy đó. Thành ra xuất tam giới ra, xuất gia có nghĩa rằng là xuất tam giới ra, ra khỏi nhà lửa này, tức là ra khỏi tam giới. Tam giới là gì? Ai biết? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình là cõi dục giới. Sở dĩ gọi cõi này là cõi dục giới là vì sao? Vì có hai thứ dục, thì cõi này có hai thứ dục, đó là thực dục và dâm dục. Thành chính vì lẽ như vậy nó gọi rằng là dục giới. Rồi khi mà xả được hai cái dục đó thì mới được lên cái cõi gọi là vô sắc giới, sắc giới. Rồi khi mà sắc giới đó mà phải đạt được hết tứ thiện mới lên được cái cõi vô sắc giới. Vô sắc giới là cái cõi cao nhất. Nhưng mà trong ba cái cõi đó thì Đức Phật nói rằng là nó cũng vô an như thường, y như là cái căn nhà lửa nó đốt cháy. Tức là mình ở trong đó mình nguy hiểm như vậy, giống như ở trong căn nhà lửa, cho nên phải xuất tam giới ra. Như vậy thì với cái tuổi cường tráng, mình còn sức khỏe để mình có đạt được cái vị xuất gia, tức là cái cơ hội, cái khả năng để mà ra khỏi nhà lửa, ra khỏi ba cõi bằng trí tuệ và bằng từ bi của mình. Như vậy đó là cái vị hơn hết, gọi là vị xuất gia. Cái đó là vị tụng niệm và vị thiền định. Cái vị tụng niệm là người đi với cái tuổi trẻ thì mình còn nhớ, để mà mình nhớ tất cả những cái kinh điển, những cái lời hay, những cái ý tốt để mà mình nhắc nhở, để mà mình thường nhắc nhở mình, nhắc nhở người ta, đọc cho người ta nghe, nhắc nhở người ta, và mình thường nhắc nhở chính bản thân mình bằng sự tư duy, suy nghĩ đó. Là cái ý vị của tụng niệm. Và thiền định, thiền định là như hôm qua mà mình giải nghĩa, như ngài Na Tiên nói về nó, thiền định là dùng nó để mà tiêu diệt tất cả mọi cái quấy, cái sai, cái lầm, và tăng trưởng mọi cái hay. Thì như vậy đó, với cái tuổi cương tráng, khi mình còn sức khỏe thì mình có được ba cái vị như vậy, là vì xuất gia, vì tụng niệm, vì còn lại cái thân xác mòn mỏi khô cằn, với lại những cái đầu óc héo hon của mình, thì mình mất hết ba cái vị đó, mình không còn ra có cơ hội ra khỏi nhà tam giới nữa, mình không còn có thể tụng niệm được nữa, mình không còn có thể thiền định nữa. và mình đánh mất thì ba cái vị mầu nhiệm của thế gian. Thế chính vì lẽ như vậy mình phải cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng khi mà mình, nghĩa là còn có cái cơ hội để mà hành trì đạo pháp, để mà nghe chính pháp, thì bằng cái sự nghe được của mình, cái sự nghe